cũng tức là mục tiêu đệ nhất của sự tu học, là đem cái kho báu của tâm địa chúng ta khai thác ra. Phật pháp chẳng phải hướng ngoại cầu. Điều này quý vị muôn ngàn lần xin nhớ kỹ. Phật pháp là hướng về trong tự tánh mà cầu, nên Phật pháp là tâm pháp. Tại Ấn Độ cổ xưa, Phật học được gọi là nội minh. Ấn Độ thời xưa đem khoa học này cũng phân loại ra, không giống như cách phân quá tỉ mỉ như hiện nay. Họ phân chia rất đơn giản, chia thành năm đại khoa. Còn khoa học, triết học, những loại này chia thành nội minh. Đây là hướng vào nội tâm mà cầu, chẳng phải hướng ngoại. Cho nên Phật pháp là nền giáo dục khai phát tự tánh, là nền giáo dục khôi phục bản năng. Trong kinh Địa Tạng là về chúng ta mà tuyên thuyết pháp môn này, nói với chúng ta trong tâm tánh của chính chúng ta cụ túc đại viên mãn. Kinh Địa Tạng tôi nghĩ rằng quý vị đều tụng qua. Nếu anh không hiểu ý nghĩa của nó, khi tụng kinh Địa Tạng cũng như đọc tiểu thuyết thần thoại vậy. Kinh điển của Phật từ trên bề mặt mà nhìn có thể chia thành hai đại loại. Một loại là nói về sự, kinh Địa Tạng là nói về sự, kinh Di Đà cũng nói về sự. Cho nên khi anh xem như đang xem tiểu thuyết vậy, hình như không có gì cả. Nhưng những kinh này rất khó giảng, trong sự có đạo lý của nó. Nếu không thể đem đạo lý giảng minh bạch rõ ràng thì những sự việc này ai tin được? Ngược lại, những loại kinh điển này khó giảng, còn loại kinh khác thì nói về lý. Như kinh Kim Cang là nói về lý, tâm kinh nói về lý, giảng về lý, chúng ta ngược lại dễ hiểu hơn, rất bội phục. Nhưng trong lý có sự. Nếu chẳng đem sự thật nói ra thì những đạo lý đều không có chỗ quy túc, đều trở thành lý không. Đây là kinh luận Phật pháp, khi chúng ta nghiên cứu giảng giải không thể nào không biết. Những chỗ nói về sự anh phải biết cái lý, chỗ nói về lý thì anh phải biết làm cách nào đem lý áp dụng vào sinh hoạt hàng ngày. Kinh Địa Tạng vừa mở đầu, khi chưa giảng đến phần kinh văn, trước tiên có đoạn phóng quang hiện tướng lành, phóng đại quang minh vân. Đây là một cách biểu thị giáo nghĩa của toàn bộ kinh. Quang minh là trí tuệ, đại quang minh tức là cái trí tuệ cứu cánh viên mãn, cái trí tuệ vô sở bất tri, vô sở bất năng. Trí tuệ này ở đâu? Là ở trong tâm tánh của chính chúng ta. Trong tất cả kinh điển, Phật dùng thường dùng mây làm tỷ dụ, tỷ dụ cái chân tướng của sự thật. Mây, anh bảo nó có hay là không có? Nếu như nó không có, chúng ta thấy trên trời từng đám mây, chúng ta nhìn thấy nó thật rõ ràng, sáng tỏ, nó quả có đấy. Bây giờ chúng ta ngồi máy bay bay lên trên không thì không có nữa. Cho nên mây, Phật dùng chữ này để đại biểu cho sự việc này. Không thể bảo là nó có, cũng không thể bảo là nó không có. Phi hữu phi vô, đây mới là chân tướng của sự thật. Anh bảo nó nhất định có, sai rồi. Anh nhìn sai rồi. Anh bảo nó nhất định không có, anh cũng nhìn sai rồi. Đây đều gọi là mê. Hôm nay chúng ta đem tất cả sự tướng của vũ trụ nhân sinh xem là thật có, đây gọi là chấp thật. Chúng ta đã nhìn sai rồi. Tất cả các pháp, gồm cả thân thể chúng ta, đều là chẳng phải có, chẳng phải không. Đây là chân tướng. Không thể bảo cái này là có, cũng không thể bảo là không có. Anh bảo là không có, hình tướng rõ ràng tồn tại. Anh bảo nó có, đường thể tức không liễu bất khả đắc. Nhưng câu nói này rất không dễ hiểu nổi. Hiện nay các nhà khoa học Tây Phương biết được, họ từ trong vật lý học vô cùng tiến bộ hiện nay phát hiện được tất cả vật chất, tức như trong Phật pháp nói đến, là một hiện tượng của nhân duyên tụ hợp. Duyên tụ hợp thì hình tượng này tồn tại, duyên lìa khỏi thì hình tượng này không còn nữa. Nhà khoa học hiểu rõ đạo lý này, Nếu chúng ta biết được đạo lý này, thì biết lời Phật nói với chúng ta câu phi hữu phi vô. Cách nói này thì chúng ta có thể thể hội được, có thể biết được. Ví dụ như chiếc khăn này, chúng ta thấy nó có đấy, rõ ràng là có. Phật bảo với chúng ta phi hữu phi vô, anh không thể bảo là nó có. Tại vì sao? Là duyên của nó tụ hợp. Chúng ta đem sợi chỉ này kéo ra, vừa kéo ra hết thì nó là một sợi chỉ, là sợi chỉ tổ hợp lại thành ra chiếc khăn. Khi anh kéo nó ra thành một sợi chỉ thì tướng chiếc khăn không còn nữa. Kỳ thật, lúc chưa kéo ra, anh nhìn nó vẫn là sợi chỉ, chứ nào có chiếc khăn. Tất cả pháp đều là như vậy. Hiện nay vật lý học phân chia rất tinh tế, đem tất cả vật chất chia thành phân tử, nguyên tử, điện tử, lạp tử. Từ chỗ này mà nhìn xem, tất cả pháp đều là phi hữu. Nhưng từ toàn thể cả cái hình tướng lớn mà xem, tất cả pháp đều là phi vô. Phật vì chúng ta đem cái tướng này nói cho rõ ràng, nói cho minh bạch. Ngài dùng mây để làm thí dụ, đại biểu cho tất cả vạn pháp phi hữu phi vô mới là chân tướng của sự thật. Vì vậy nên Phật dạy chúng ta thái độ sinh hoạt, mà trong Kinh Kim Cang nói đến một nguyên tắc lớn, tổng nguyên tắc vô trụ sinh tâm. Vô trụ là gì? Là đừng cho là quá quan trọng, đừng nên chấp trước, tất cả đều là giả. Anh thiết tha chấp trước thì đã sai, cho nên bảo anh phải vô trụ thì tâm anh tự tại biết mấy. Vô trụ nói một cách đơn giản là tâm của chúng ta phải thanh tịnh, không có lo nghĩ, không băn khoăn, không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước. Anh thấy vui biết mấy, tâm anh thanh tịnh biết mấy. Đây là ý nghĩa của vô trụ sanh tâm. Anh nhất định phải sanh cái tâm giúp đỡ tất cả chúng sanh. Chúng ta sống trong thế gian này đừng nên vì mình, vì mình thì cái phạm vi quá nhỏ hẹp, đấy là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Ta sống trong thế gian này là vì ai? Vì tất cả chúng sanh. Nếu anh nói vì gia đình tôi, vì tổ tông tôi, vì quê hương tôi, vì tổ quốc tôi, phạm vi ấy thì quá nhỏ. Chỉ một nước anh yên ổn, còn nước lân cận không yên, anh cũng chẳng sống được ngày tháng yên vui. Nước của tôi tốt lành yên ổn, tôi hy vọng các nước đều tốt lành yên ổn thì thiên hạ mới được thái bình, mọi người mới có thể được hạnh phúc. Cho nên tâm lượng phải rộng lớn, nhãn quan phải nhìn xa. Phật dạy chúng ta phải sanh cái tâm này. Sanh tâm là từ trên hiện tượng mà nói. Tướng thì có tốt xấu, có thiện ác. Trong Phật Pháp nói có thập pháp giới. Thập pháp giới là tướng. Càng hướng lên trên thì có Phật Bồ Tát, có Thanh Văn, có Duyên Giác. Xuống dưới thì có lục đạo. Tướng của lục đạo là từ đâu đến? Là trong tâm của anh biến hiện ra. Vậy ai là chủ nhân của thập pháp giới? Là chính mình, chẳng phải là bên ngoài. Đây tức là Phật trong Kinh Đại Thừa thường nói tất cả pháp từ tâm tưởng sinh ra. Do đây có thể biết cái tâm tưởng của chúng ta quan hệ quá lớn. Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm, vũ trụ nhân sinh duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tướng quyết định là có, tướng quyết định không thể tiêu diệt. Điều này phải biết, tướng không thể tiêu diệt, nhưng tướng có thể biến, không thể diệt là thật. Nhưng nó có thể biến. Tại sao lại có thể biến? Bởi vì anh có niệm thì nó có thể biến. Tưởng cái gì thì biến ra cái đó. Anh tưởng Phật thì biến thành Phật, tưởng Bồ Tát thì biến thành Bồ Tát. Thế giới ngày nay trở thành động loạn như vậy, nguyên nhân do đâu? Bởi vì mọi người đều nghĩ đến tham sân si, đều muốn nghĩ đến tham, đều muốn nghĩ đến sân hận, đều muốn nghĩ đến ngu si, thì thế giới này phải động loạn, không thể thiết tưởng nổi. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, nên sanh tâm thì vô cùng quan trọng. Nên Phật dạy chúng ta không nên sanh cái tâm luân hồi, đừng sanh tâm lục đạo. Tốt nhất là sanh cái tâm gì? Sanh cái tâm thành Phật. Cho nên tất cả chư Phật đều khuyên chúng ta niệm A Di Đà Phật, Niệm A Di Đà Phật rất hay. Niệm A Di Đà Phật thì tương lai thành A Di Đà Phật, thành vị Phật khác không tốt hay sao? Các vị Phật khác không sánh bằng A Di Đà Phật. Phật đều là bình đẳng, Phật Phật đạo đồng, Phật Phật bình đẳng. Vì tại sao A Di Đà Phật lại đặc thù hơn? Chúng ta từ trong kinh Vô Lượng Thọ đọc thấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu với chúng ta: thập phương nhất thiết chư Phật Như Lai, A Di Đà Phật là bậc nhất. Trong kinh xưng tán Ngài là Quang Trung Cực Tôn Phật Trung Chi Vương. A Di Đà Phật là Phật Trung Chi Vương. Cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta hãy làm A Di Đà Phật, đừng làm các vị Phật khác. Làm các vị Phật khác chẳng phải Phật Trung Chi Vương. Cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni Phật chính Ngài cũng niệm A Di Đà Phật. Chẳng có vị Phật nào chẳng niệm A Di Đà Phật. Điều này chúng ta từ trong kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà thấy được. Kinh A Di Đà đoạn lục phương Phật là đấy. Chẳng có vị Phật nào chẳng niệm A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là cứu cánh trong những vị Phật, là đại viên mãn trong những vị Phật. Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh với tấm lòng đại từ đại bi. Hai chữ từ bi dùng cách nói bây giờ là quan tâm nhớ nghĩ ái hộ, lòng quan tâm thương yêu bảo hộ của Phật Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh vượt hơn cha mẹ, vượt hơn người thân. Những gì mà họ ban cho chúng ta nhất định là tốt nhất. Cái tốt nhất mà anh không tiếp nhận được thì cho anh hạng thứ hai, rồi lại hạng thứ ba. Đây là thái độ và phương thức giáo hóa của chúng sanh, tiếp dẫn chúng sanh của chư Phật Bồ Tát. Tất nhiên là như vậy.